Với 75, nếu trong nhà ăn có vật báo thì không được ngồi chỗ khuất. Đó, hồi nãy thì ngồi dai, kéo dài, kỳ đà cản mũi, còn bây giờ tới cái gì, ngồi chỗ khuất tiền chi đây? Cái này không phải chôm chĩa, mà cái này nhắc lại cái vật báo này đang đề cập là cái gì? Chuyện nam nữ, tình cảm. Mà mình ngồi chỗ khuất là gì? Khiến người ta một là để nghe, để thấy chuyện riêng tư. Mà điều thứ hai, khi ngồi chỗ khuất, người ta không biết có mình. Đó là cái lỗi. Người ta, khi người ta không biết có người thì cái chuyện đó nhiều khi nó không tốt, để mắt mình phải thấy. Rồi, kế tiếp là Đức Phật dạy khi chúng ta giao tiếp với người khác phái. Phật dạy như thế nào? Không được một mình cùng với người nam ngồi chung một chỗ ở đất trống. Đó, quý vị để ý nha. Ở chỗ đất trống á, mà ngồi chung một chỗ không được. Đất trống là bạch nhật thanh thiên, ngồi chung một chỗ không được. Cho nên nhắc lại, tất cả những khi giao tiếp, cái quay nghi mà thoải mái nhất, đơn giản nhất để mình hành trì là khi giao tiếp bao giờ cũng phải có hai vấn đề. Khi giao tiếp với người khác phái, nhất là những vị trẻ, thức so trẻ, còn mấy cô lớn tuổi tuy vậy cũng nên giữ gìn. Tối thiểu là mình giữ cái phong cách của mình, chứ đừng có sổ sàng quá, nó mất cái tính cách của mình. Cho nên là cẩn thận, quý vị lớn tuổi thì nó không phải là bị dèm pha gì lắm về cái đức hạnh. Những vị trẻ tuổi thì cần phải chu đáo hơn để đức hạnh của mình nó được tròn, được sáng. Nhưng những người lớn tuổi cũng phải có một cái phong cách xứng hợp với cái phong cách của một người tu. Cho nên giao tiếp vừa chừng. 77, về ăn uống, Đức Phật dạy tiếp, nếu hứa trước với người khác cùng đến xóm làng thì kiếm thức ăn cho, nhưng rồi không khuyên cúng thức ăn, lại bảo tôi với chị ngồi hay nói với nhau một chỗ thì tôi không ưa, tìm cách xua đuổi người ta như vậy thì phạm tội. Tức là hứa với người khác cùng đến xóm làng kiếm thức ăn cho, tức là mình là một người tu sĩ có uy tín, mình mới rủ một người tu sĩ khác đi với mình, nói rằng chị đi với tôi khất thực ở đó đi, rồi khi đó tôi sẽ chắc chắn kiếm thức ăn cho chị, tại vì tôi quen nhiều, tôi biết, tôi có thể lo cho chị. Nhưng rồi không khuyên cúng thức ăn, tới đó rồi làm lơ, giống như quên, rồi lại bảo đã không khuyên cúng thức ăn cho cái người mà mình đang rủ đi, lại bảo rằng tôi với chị ngồi chung với nhau hay nói chuyện với nhau tôi không có vui, tôi không có thích, để mà tìm cách xua đuổi cái người đó đi, thì đó là một giới phạm. Đối với huynh đệ, mình suy nghĩ tại sao phạm? Thì xua đuổi thì mình đi chỗ khác không có gì đâu, mà tại sao phạm? Một là chị, hai là gì nữa? Trong giới Phật nó thiết thực lắm. Rồi gì nữa? Gian dối. Rồi cái gì cái chính chưa nói được là gì? Vì mỗi ngày giờ thọ trai là giờ nào? Giờ ngọ. Giờ đó đi nữa có kịp giờ không? Không kịp. Mà nếu mà đủ mà giữ đúng giới pháp thì nếu quá ngọ là phải nhịn đó, không ăn. Cho nên nếu mình làm vậy là tức là mình đã làm cho người đó không được ăn. Mà quý vị nha, chỗ này là cẩn thận. Cho nên là trong khi mà mấy huynh đệ lo thức ăn cho chúng, lo thức ăn cho khách tăng, và ngay cả cái này nới rộng ra trong khi mà lo vấn đề ăn uống cho Phật tử đến đây, nó có tội và có phước. Xin kể một câu chuyện. Là có một cái chùa đó, một hôm có một vị khách tăng tới thì giữa khách tăng với lại vị trụ trì cũng là thân tình. Thì trên đường tới chùa đó thì vị khách tăng gặp một số Phật tử mà với cái đạo đức, với cái trí tuệ thì ngài cũng đã chinh phục người Phật tử. Người Phật tử rất là cảm mến qua cái cách cư xử của vị khách tăng này. Cho nên người Phật tử đã rất là cung kính. Và khi biết vị khách tăng sẽ về ở ngay cái chùa của thầy trụ trì quen thuộc của mình thì càng hoan hỷ hơn. Cho nên họ mới là đến để có lời mời. Vị trụ trì và vị khách tăng thọ trai vào ngày mai. Và sau khi nhận lời rồi đó, thì sáng hôm đó vị khách tăng ngồi thiền xong ở trong phòng chờ đợi, vị trụ trì kêu mình cùng đi. Thì vị trụ trì cảm thấy khó chịu là khi mà vị khách tăng tới, người Phật tử hình như có cái tâm quý người khách tăng nhiều, cho nên là vị trụ trì trong lòng không vui. Sáng đó thay vì đi ngang kêu người, cái vị tu sĩ khách tăng cùng đi với mình thọ trai, thì đến cũng kêu cửa vậy, nhưng mà kêu cửa bằng cách gõ nhẹ vô cái vách, cái cánh cửa mà gõ không có ra tiếng động. Cái hình thức là vẫn là kêu cửa nhưng mà gõ không có tiếng động, cho nên vị khách tăng không nghe, vẫn ở trong nhà. Và khi đó vị trụ trì đi thẳng đến nơi cúng dường. Khi đến nơi, Phật tử mới hỏi sao không thấy khách tăng cùng đi với thầy, thì trụ trì mới trả lời rằng chắc đang còn ngủ nghỉ. Mấy bữa nay được quý Phật tử cúng dường cung kính đầy đủ, chắc là cũng mệt, thành ra ngủ nghỉ chưa có dậy. Tôi đi không có nghe tiếng động, cho nên là tôi có kêu mà không nghe trả lời. Thì sau khi thọ trai xong trở về thì ngày đó coi như bị khách tăng cái đói thôi. Cái chuyện đói cũng chỉ có một ngày thôi, nhưng mà quả báo như thế nào? Đời đời kiếp kiếp, vị trụ trì đó sau này nhiều kiếp tu chứng quả A-la-hán, luôn luôn là người đói cho đến chết, không bao giờ được no lòng. Cho nên trong huynh đệ đối xử với nhau, nó có những cái quy luật về nhân quả, quý vị đó cẩn thận. Tu mỗi ngày khi mà mình ứng dụng đạo vào đời thì mình sẽ có nhiều cái phước đức. Thành ra khi học giới rồi mình ứng dụng trong cái cuộc sống hàng ngày. Vì vậy nên những khi khách tăng đến, dù là chúng ta đang giờ thọ trai, thì mình cũng dùng cái linh động, cái trí tuệ của mình chia sớt thức ăn như thế nào. Và ở đây điều kiện rất là tốt, đôi khi mình nấu thêm một gói mì gói chia nhau, nó vẫn là đủ để tất phần. Thành ra mấy vấn đề cũng không bao giờ nên nghĩ rằng tới không có đúng giờ rồi mình không có thể phục vụ chú đáo được. Mình để cái người khách, nhất là chữ tăng, đến mà đói, cái nhân quả nó không có mất. Thành ra xin dặn dò mấy vấn đề như vậy. Về vấn đề thuốc và bệnh á, thuốc bệnh á, thì giới 78 Phật có dạy, nếu thí chủ xin cho thuốc 4 tháng thì không bệnh cũng nên nhận, nhưng không được nhận quá thời hạn ấy. Tức là trừ ra họ xin cho luôn, xin cho thêm, xin chia mà cho, xin cho suốt đời thì không phạm. Nếu 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, tùy người ta phát tâm cho bao lâu mà nhận, không được hết thời hạn lại đến lấy nữa. Có những người thí dụ họ cúng dường, họ muốn cúng dường tất cả chư tăng, sức của con cúng dường mấy tháng đó, thì cái lời đó họ tuyên bố chung chung, thì mình khi nhận phải vừa đúng cái thời gian phát tâm của họ. chứ đừng có nghĩ rằng người ta không kiểm tra rồi mình lẫn thêm, thì khi người ta biết sẽ làm mất tín tâm của người, và chính bản thân mình cũng sẽ mắc nợ, vì cái đó là của không cho. Còn lúc trước họ cúng mình là họ có phát tâm, vậy là đó là của đã cho. Còn lúc sau mình nhận quá hạn mà họ phát tâm thì đó là mình đã phạm tội trộm.